là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau khi nhận những mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh là phản ánh sự hồi sinh của bản Lùng, xã Phong Dù Thượng, huyện Văn Yên sau cơn lũ đi qua, cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Năm 2018, huyện Trấn Yên đã kết nạp được 208 đảng viên, vượt 15% kế hoạch. Đảng bộ huyện Trấn Yên hiện có 45 tổ chức cơ sở đảng với tổng số trên 5.400 đảng viên. Từ nay đến hết năm 2021, huyện Trấn Yên phấn đấu mỗi năm kết nạp mới được từ 180 đến 200 quần chúng ưu tú vào đảng. Để đạt được mục tiêu này, thời gian tới huyện Trấn Yên tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng đối với công tác phát triển đảng, thực hiện nghiêm túc quy trình phát triển đảng, kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên mới với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong công tác phát triển đảng.
Hiện nay tỉnh Yên Bái có gần 600 hội viên người cao tuổi làm kinh tế giỏi, điển hình như huyện Văn Chấn có 74 người làm chủ doanh nghiệp, 330 người làm kinh tế giỏi, huyện Văn Yên có 30 người làm chủ doanh nghiệp, 240 người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Bên cạnh đó, người cao tuổi còn tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Ban đại diện hội người cao tuổi các huyện thị thành phố đã chỉ đạo hội người cao tuổi các xã thị trấn vận động hội viên cùng gia đình hiến gần 60.000 m2 đất, 24.000 ngày công lao động và ủng hộ trên 1 tỷ đồng để xây dựng quê hương làng bản.
Nhờ áp dụng kỹ thuật mới trong điều trị nên năm 2018, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã giảm được 4,7% ca bệnh chuyển tuyến. Năm 2018, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã khám chữa bệnh cho trên 310.000 lượt người, trong đó gần 166.000 lượt khám tại tuyến huyện, trên 144.000 lượt người khám ở tuyến y tế xã. Cùng với đó, trung tâm đã điều trị nội trú cho trên 18.700 người và điều trị ngoại trú cho gần 11.000 người. Trong năm, trung tâm đã ứng dụng nhiều kỹ thuật mới trong khám và điều trị bệnh, đã giúp người bệnh không phải chuyển lên tuyến trên. Thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, phát triển thêm các kỹ thuật mới về lâm sàng và cận lâm sàng trong điều trị bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, thời gian qua trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật huyện Yên Bình đã phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông cho trên 800 cán bộ giáo viên và học sinh.
Nằm sát với quốc lộ 70, nơi thường xuyên có mật độ xe cơ giới tham gia giao thông đông, vì vậy trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật huyện Yên Bình luôn quan tâm và triển khai nhiều giải pháp thiết thực để đảm bảo an toàn cho học sinh. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật khi lưu thông trên đường. Mô hình văn hóa giao thông trong trường học được nhà trường triển khai nhiều năm nay và luôn được duy trì trong các giờ cao điểm. Em Nguyễn Lương Quỳnh Nga, trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật huyện Yên Bình cho biết.
Trường em cũng lập ra những cái hội nhóm ấy để các bạn tuyên truyền an toàn giao thông đến tất cả mọi người. Chúng em đã được nhà trường nêu ra những cái phương pháp và những cái biện pháp tốt nhất khi đi trên đường. Và chúng em đã được các thầy cô nhắc là khi đi trên đường phải đội mũ bảo hiểm, đi đúng luật an toàn giao thông. Chúng em được nhà trường tuyên truyền rất nhiều và bản thân em cũng có ý thức và cũng là người tuyên truyền các bạn. Em thấy là trường em đã tổ chức được rất nhiều các hoạt động rất là bổ ích và lý thú để các bạn có thể hiểu được an toàn giao thông là như thế nào ạ.
Ngoài các buổi tuyên truyền được lồng ghép trong giờ chào cờ đầu tuần, nhà trường còn triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa để tuyên truyền về an toàn giao thông cho giáo viên học sinh. Mô hình cổng trường an toàn có 42 học sinh tham gia đã góp phần bảo đảm an toàn giao thông. Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức họp phụ huynh để có sự phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý, nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm về an toàn giao thông và phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền trật tự an toàn giao thông nhằm giúp các em nắm được các quy định an toàn giao thông khi tham gia giao thông. Cô giáo Lưu Thị Hương, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình nói:
Từ đầu năm học 2018-19 đến nay thì đã tổ chức được 3 lượt tuyên truyền về an toàn giao thông. Lượt thứ nhất là do đoàn thanh niên nhà trường tiến hành tổ chức. Thứ hai là mời phòng cảnh sát giao thông của huyện Yên Bình để đến đây tuyên truyền. Và thứ ba nữa là phối hợp với Sở Giáo dục đã tổ chức một cái kỳ thi về an toàn giao thông cho học sinh trung học phổ thông. Và rất là may mắn, trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật đã đạt giải nhất trong cuộc thi này. Vâng, và qua đó thì chúng tôi nhận thấy là cái việc mà học sinh đã có ý thức hơn trong quá trình tham gia giao thông, cũng như là tuyên truyền đến các cái đối tượng như các em học sinh cấp 2, cấp 1 và gia đình thực hiện tốt các cái biện pháp về an toàn giao thông trong thời gian qua. Và hiện tại thì nhà trường là chưa có học sinh nào vi phạm các cái an toàn giao thông và những cái lỗi vi phạm pháp luật được gửi về nhà trường.
Để giảm tình trạng vi phạm pháp luật an toàn giao thông xảy ra trong giới trẻ học đường, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền của các ngành chức năng, thì ý thức chấp hành luật giao thông của mỗi học sinh sẽ là một trong những điều kiện quan trọng góp phần đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.
Năm 2018, đội quản lý thị trường số 6 huyện Lục Yên đã xử lý 60 trường hợp gian lận thương mại, phạt hành chính hơn 42 triệu đồng, giá trị hàng tiêu hủy gần 13 triệu đồng. Các hàng hóa bị tịch thu do quá hạn sử dụng, không có nhãn mác và kém chất lượng. Hiện nay, đội quản lý thị trường số 6 huyện Lục Yên đang tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm, chống buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng tại các xã vùng sâu, vùng xa của huyện, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra kiểm soát trên các tuyến đường nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng vào địa phương trong dịp Tết Nguyên đán.
Thưa quý vị và các bạn, 2 năm qua thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã bám sát vào nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của từng tổ chức cơ sở đảng để triển khai thực hiện chỉ thị sao cho phù hợp, hiệu quả, đặc biệt với việc xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến đã mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống cán bộ, đảng viên và công nhân lao động, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, Bệnh viện Hữu Nghị 103 Yên Bái đã đầu tư máy móc trang thiết bị hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ vững chuyên môn, giàu y đức, tạo được niềm tin với người bệnh.
Bác sĩ Hồ Hữu Hóa, trưởng khoa nội Bệnh viện Hữu Nghị 103 vui vẻ cho biết.
Đối với cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thì chúng tôi đã triển khai sâu rộng trong toàn thể cơ quan, cũng như đặc biệt có khoa nội chúng tôi. Lượng bệnh nhân đến với bệnh viện rất đông. Nhưng khi triển khai đến từng đồng chí một, chúng tôi đã áp dụng các cái tình thương đối với người bệnh và áp dụng cái chuyên môn để phục vụ tốt trong quá trình chẩn đoán, điều trị và giúp người bệnh nhanh khỏi bệnh nhất. Và trong công tác này chúng tôi cũng thấy rằng là cái sự tin tưởng của người bệnh đối với bệnh viện ngày càng tăng lên. Điển hình là cái lượng bệnh nhân đến với bệnh viện rất đông và lượng bệnh nhân điều trị thấy thái độ hài lòng là 99%.
Ông Nguyễn Ngọc Quynh, giám đốc điều hành Bệnh viện Hữu Nghị 103 cho biết.
Thấy được cái tác dụng của cái chỉ thị 05 mà nó mang lại những cái hiệu quả về mặt tinh thần cũng như là về mặt chính trị và đồng thời cũng về hiệu quả kinh tế. Do đó cho nên là những năm tiếp theo thì chúng tôi lại tiếp tục mà quán triệt, sâu rộng và học tập mà tốt hơn nữa về cái chỉ thị 05 và triển khai càng ngày càng có hiệu quả để làm sao là bệnh viện chi nhánh của Công ty Cổ phần Hữu Nghị Quốc tế ngày càng phát triển, chi bộ phát triển, rồi các tổ chức đoàn thể chính trị phát triển, đời sống của cán bộ nhân viên ngày càng phát triển, người bệnh thì càng ngày càng được hưởng lợi cái từ cái sự mà tích cực chăm lo tận tình chú đáo của cán bộ nhân viên của Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị chúng ta.
Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn xây dựng mô hình thi đua an toàn tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh, giúp công ty nâng cao hiệu quả sản xuất và tiết kiệm chi phí hàng trăm triệu đồng. Đảng bộ công ty cũng phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Các dự án đã góp phần nâng cao ý thức của người lao động trong thực hiện công việc được giao, nâng tỷ lệ thu hồi mộc nhóm sứ đỡ dây từ 72% lên trên 75%, tiết kiệm chi phí sản xuất trên 400 triệu đồng.
Ông Nguyễn Thanh Hà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn trao đổi.
Để thúc đẩy hơn nữa cái phong trào mà từ nay đến năm 2020 ấy, nó sâu rộng hơn và nó cũng toàn diện hơn, đạt được nhiều kết quả hơn nữa ấy, thì chúng tôi sẽ sơ kết cũng như là cái phát động trong toàn thể cán bộ công nhân viên một cách sâu rộng hơn nữa. Và hai nữa là chúng tôi cũng sẽ có những cái tác động để cho các đoàn thể trong cơ quan, ví dụ như hội phụ nữ, đấy, thanh niên, rồi hội cựu chiến binh cũng phải cùng với các tổ chức đảng, đấy, rồi cùng với tổ chức đảng cũng như các chi bộ đấy, một cách chủ động hơn nữa đấy, và quyết liệt hơn nữa để làm sao đạt được cái kết quả từ nay cho đến khi kết thúc cái mô hình này.
Anh Hoàng Duy Võ, công nhân vận hành tổ điện, đã có nhiều sáng kiến kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các sự cố kỹ thuật, góp phần hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm. Mô hình điểm học tập làm theo Bác thi đua an toàn tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh của Đảng bộ Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã góp phần tăng năng suất chất lượng sản phẩm. Năm 2018, công ty đã sản xuất được trên 2.700 tấn sản phẩm sứ cách điện các loại, tổng doanh thu trên 83 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 7 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 7 triệu đồng một người một tháng.
Anh Hoàng Duy Võ, công nhân vận hành tổ điện Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tâm sự.
Khi áp dụng cái mô hình này vào sản xuất kinh doanh cho công ty thì về năng suất chất lượng là sản phẩm là cũng nâng lên, và cái tính hăng hái sản xuất cũng như là sản xuất kinh doanh của anh em đội ngũ công nhân về cá nhân tập thể thì đều được nâng cao về số lượng cũng như là chất lượng của sản phẩm.
Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh hiện có 73 tổ chức cơ sở đảng với 30 đảng bộ và 43 chi bộ. Triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ đã định hướng các tổ chức cơ sở đảng xây dựng các mô hình điển hình phù hợp với thực tế đơn vị doanh nghiệp. Theo đó đã có 12 tổ chức cơ sở đảng đăng ký thực hiện mô hình cấp tỉnh, 18 mô hình cấp đảng ủy khối và 152 mô hình cấp cơ sở. Tiêu biểu như mô hình thi đua an toàn tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh, mô hình thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mô hình thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, mô hình thi đua 4 nhất trong đoàn thanh niên khối. Đảng ủy khối cũng đã lựa chọn 3 mô hình thi đua để tổ chức ra mắt triển khai thực hiện làm điểm. Từ những thành công trong việc xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn đảng bộ khối.
Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái nói:
Đảng ủy khối doanh nghiệp sẽ trên cơ sở sơ kết và tổng kết thì lựa chọn những mô hình điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc của các đơn vị và tổ chức học tập và rút kinh nghiệm cũng như là triển khai xây dựng mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực gắn với đơn vị doanh nghiệp trong khối. Trên cơ sở cái mô hình hình điển thì Ban chấp hành đoàn Đảng ủy khối đã tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm những cái cách làm hiệu quả và rút kinh nghiệm những cái mô hình mang tính hình thức và hiệu quả nó chưa cao, từ đó thì giúp các đơn vị doanh nghiệp triển khai những mô hình nó sâu hơn, hiệu quả hơn, thiết thực hơn gắn với đơn vị nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị doanh nghiệp.
Qua 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, không chỉ tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, người lao động mà còn góp phần giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp trên 50% tổng số thu cân đối ngân sách toàn tỉnh năm 2018.
Quý vị vừa nghe ghi nhận những mô hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Bác của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh do phóng viên Bích Thu, Nguyễn Minh thực hiện. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 5 tháng kể từ khi cơn lũ quét xảy ra xóa sổ cả bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, người dân gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất, nhưng nhờ sự chung tay của cộng đồng, bà con nơi đây đã dựng lại được nhà, giúp bà con ổn định cuộc sống. Niềm vui đã trở lại với người dân nơi đây, phản ánh của phóng viên thời sự.
Trong trận lũ lịch sử ngày 20 tháng 7 vừa qua, toàn bộ tài sản của gia đình anh La Tiến Sâm ở bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên đã bị cuốn theo dòng nước khiến gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng được sự quan tâm của chính quyền địa phương từ tỉnh đến huyện cùng sự chung tay của cả cộng đồng, căn nhà xây cấp 4 với diện tích khoảng 100m², trị giá gần 200 triệu đã hoàn thành, giúp gia đình anh có chỗ ở ổn định để tiếp tục sản xuất. Anh Sâm tâm sự.
Sau cơn lũ ấy, tôi không mất nhà mất cửa, không có nhà có cửa ở, thế là may là đảng và nhà nước quan tâm, tỉnh huyện là chính quyền địa phương rất quan tâm chúng tôi là lên chỗ di cư mới ở, tôi rất cảm ơn.
Trận lũ quét tàn phá nặng nề bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên với 15 hộ bị mất toàn bộ nhà cửa và tài sản, 22 nhà bị mất tài sản và hơn 10 hộ khác thuộc diện di rời khẩn cấp. Không ít hộ gia đình lâm vào cảnh trắng tay. Thế nhưng trong lúc hoạn nạn, tình làng nghĩa xóm được khơi dậy cùng với sự tuyên truyền vận động của chính quyền địa phương mà đã có gần 20 hộ gia đình hiến đất để lập khu tái định cư mới cho các hộ mất nhà cửa có chỗ ở ổn định cuộc sống. Ông Ngô Văn Trinh, người đã hiến hàng trăm mét vuông đất giúp các hộ bị thiệt hại để có đất ở và đất sản xuất nói.
Bây giờ lũ lụt này mà chia sẻ cho các hộ gia đình mất nhà mất cửa để cho các hộ ở đây.
Nói về công tác vận động bà con hiến đất để lập khu tái định cư mới ổn định đời sống cho người dân vùng lũ, ông Lò Văn Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Dụ Thượng cho biết thêm.
Khi cơn bão xảy ra thì chúng tôi thì đã cùng với thôn bản là cũng đã họp các hộ dân ở cái đất hiện tại đang ở khu tái định cư để dự kiến tái định cư để họp và cũng là tuyên truyền vận động nhân dân là hiến đất để cho các hộ có đất ở. Thì trước hết là cũng được sự đồng tình ủng hộ của bà con nhân dân 19 hộ đã là tình nguyện tự nguyện hiến đất để cho các hộ là không có nhà cửa, không có đất đai để ở ổn định. Thì chúng tôi đã tích cực trong vòng 2 tháng thì chúng tôi cũng đã có hoàn toàn là 50 ngôi nhà đã được xây dựng và đã có ổn định.
Chỉ trong vòng 5 tháng, khu tái định cư mới với diện tích gần 3 hecta được hoàn thành, giúp người dân bản Lùng có nơi ở mới. 50 hộ gia đình này đều đã xây dựng xong nhà cửa và ổn định cuộc sống. Những công trình nhà văn hóa, đường giao thông, điện thắp sáng cũng sẽ sớm hoàn thành để bà con kịp đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Bản Lùng mới trở nên đông vui hơn, cuộc sống nơi ở mới cũng sẽ an toàn hơn và tình làng nghĩa xóm của đồng bào dân tộc Tày, Dao, Mông đã được khơi dậy và phát huy, giúp cho người dân vùng lũ có thêm động lực mới. Ông Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên nói.
Trong cơn hoạn nạn, thì tình nghĩa, tình cảm cộng đồng, đồng bào dân cư đã được phát huy hơn bao giờ hết. Ở tại mảnh đất xã Phong Vũ Thượng này, thôn 8, thôn 9 của xã Phong Vũ Thượng, chúng tôi đến rất cảm động trước sự chia sẻ, sự đoàn kết, cứu mang, đùm bọc giữa các đồng bào các dân tộc của tỉnh Yên Bái cũng như của huyện Văn Yên được phát huy tối đa. Vì thế mà trong cơn hoạn nạn đó thì mỗi người mỗi việc giúp nhau chuyển đồ đạc, di chuyển tài sản, cứu người, rồi dựng lại nhà cửa, san tạo mặt bằng để cho mỗi người mỗi hộ, nhất là đối với những hộ mà bị mất đất, bị mất nhà cửa, có nơi ở ổn định. Tôi rất là trân trọng cái trách nhiệm cộng đồng của cấp ủy chính quyền cơ sở, ban tổng mặt trận thôn bản và nhất là những hộ gia đình đã có đất để hiến tặng toàn bộ cho những hộ gia đình bị mất đất, bị trôi sập nhà cửa hoàn toàn, có nơi ở mới, đến như ngày hôm nay là khang trang.
Nhờ sự chung tay giúp sức của cộng đồng, giờ đây những người dân vùng lũ đã cảm thấy ấm lòng hơn, dẫu cuộc sống trên mảnh đất mới vẫn còn ngổn ngang, bộn bề. Dù lũ dữ có cuốn đi tài sản, nhà cửa, nhưng tình người luôn được thắp sáng, cùng với sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước, những vùng đất lũ thực sự đã hồi sinh trở lại.
Quý vị vừa nghe phản ánh sự hồi sinh của bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên sau cơn lũ đi qua do phóng viên Đình Nguyên, Nguyễn Minh thực hiện. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp tục chương trình sáng nay là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp hướng tới mục tiêu cải tạo chất lượng đàn vật nuôi, góp phần phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh theo hướng hàng hóa. Thời gian qua, Trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh Yên Bái đã tập trung vào việc cải tạo đàn bò và cải tạo phục tráng đàn trâu bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, qua đó góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng cho đàn trâu bò trong toàn tỉnh.
Thực hiện đề án phát triển chăn nuôi giai đoạn 2016-2020, anh Lê Đức Cường, phụ trách công tác thú y tại thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, đã được cung cấp toàn bộ vật tư trang thiết bị để phục vụ cho công tác thụ tinh nhân tạo cho đàn đại gia súc trong vùng. Trung bình mỗi năm, anh Cường đã thực hiện thụ tinh nhân tạo thành công cho khoảng trên 500 con trâu bò, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi tại đây, anh Cường cho biết.
Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, thứ nhất là của Trung tâm giống vật nuôi tỉnh Yên Bái, về các xã thì cũng được sự tạo điều kiện của cán bộ cấp xã mà kết hợp với lại bên Trung tâm giống là mở những buổi tập huấn cho bà con về tuyên truyền về cái công tác thụ tinh nhân tạo. Thì nói chung là cái sản phẩm làm ra thì tôi thì làm ra từ đi học về từ năm 2016 thì làm đến năm nay là được 3 năm. Thì nói chung là sản phẩm cũng đã ra thì bà con rất thích. Vì cái thứ nhất là cái con giống ra thì rất đẹp. Cái thứ hai là lớn nhanh. Đấy, mới lại động dục thì bà con là cứ điện thì tôi lại đến. Thì nên là phối giống là rất kịp thời.
Gia đình ông Lường Văn Khoa ở thôn 9, bản Cuôn, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn hiện có 2 con trâu đang trong thời gian sinh sản. Gần đây 2 con trâu này của gia đình ông được áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo bằng giống nội đã qua tuyển chọn, có thể trạng hơn hẳn các giống trâu khác ở địa phương. Ông Khoa chia sẻ.
Ngày xưa thì đi phối cái giống trâu nhảy thì nó cũng khó khăn, hai nữa là cái giống đấy thì nó không được đẹp như cái giống trâu lai này. Thì thấy chú anh em cũng mách bảo là lấy viên chương trình của phụ nhân tạo là cái giống trâu nó đẹp lắm, thì tôi cũng gọi anh viên Thúy viên giống nhân tạo về phối cho cái con đầu tiên. Thì nói chung là cái hiệu quả là nó cũng thấy thai nó sinh trưởng là cũng tốt, cũng được 6-7 tháng nay rồi, lại phối tiếp con thai này chắc là cũng đẹp lắm đây.
Cũng giống như gia đình ông Lường Văn Khoa, gia đình ông Hoàng Văn Điện ở thôn Bản Lai, xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn được biết đến hình thức thụ tinh nhân tạo cho trâu bò từ đầu năm 2016. Nếu như với giống trâu địa phương, thông thường sẽ có giá khoảng 20 triệu đồng. Thì với con trâu được lai tạo từ giống trâu thuần đã qua chọn lọc của gia đình ông sẽ có giá trên 30 triệu đồng. Chính từ giá trị kinh tế này mà gia đình ông quyết định tiếp tục nhân rộng giống trâu này trong thời gian tới, ông Điện nói.
Cách đây khoảng độ 3 năm thì ở huyện và ở xã có mở một ngày gọi là lớp tập huấn về phối tinh nhân tạo cho trâu bò. Và đối với bản thân tôi thì có đi dự cái lớp tập huấn đó và về áp dụng tại gia đình thì qua quá trình phối thì nói chung là có hiệu quả. Như trâu ở nhà thì chỉ cần phối một lần là đã được luôn, không cần phối thứ hai nữa. Và sau khi đẻ ra thì chất lượng của con trâu là nó lớn nhanh hơn so với mình đi phối nhảy ở ngoài.
Từ khi đề án phát triển chăn nuôi được triển khai qua việc cải tạo đàn bò và phục tráng đàn trâu bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo thì phong trào chăn nuôi gia súc ở xã Thạch Lương cũng phát triển mạnh mẽ hơn. Đến thời điểm này, toàn xã có gần 1.400 con trâu bò các loại, số lượng này được tăng đều qua các năm. Đặc biệt với việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi đã giúp cho người dân trong xã nâng cao được chất lượng đàn gia súc, từ đó đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Hà Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
Chương trình thụ tinh nhân tạo trâu bò được trung tâm dẫn cái trồng vật nuôi của tỉnh đưa vào là thực hiện dự án tại địa phương. Thì theo đánh giá thì đối với các hộ gia đình đã được tham gia dự án thì có hiệu quả về chất lượng của con giống sau khi trâu bò sinh sản ra thì con khỏe mạnh, phát triển tốt. Thì định hướng của địa phương thì trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục tuyên truyền về cái chủ trương cũng như định hướng của dự án để nhân rộng sang các hộ trên địa phương đang nuôi trâu bò sinh sản để áp dụng cái mô hình để nâng cái tổng đàn cũng như là chất lượng đàn tại địa phương.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi tỉnh Yên Bái đã phối giống cho trên 3.000 con đại gia súc, trong đó chỉ tính riêng bò đã thực hiện phối giống theo hình thức thụ tinh nhân tạo được trên 2.500 con, tỷ lệ phối đạt trên 90%. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi tỉnh Yên Bái cho biết.
Hiệu quả của chương trình thì cũng rất là rõ nét, khi mà nếu như mỗi năm chúng ta đã tổ chức phối giống được cho 3.000 con trâu bò khi sinh sản, thì cái giá trị tăng thêm do chất lượng con giống nâng lên để bà con nông dân đạt được là khoảng gần 20 tỷ đồng. Trong khi đó thì cái vốn đầu tư của mỗi năm chúng ta cũng chỉ trên dưới 1 tỷ đồng. Thế thì trong cái giai đoạn tiếp theo, còn 2 năm để thực hiện, đạt và vượt cái mục tiêu của đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát triển nông thôn trong cái chương trình thụ tinh nhân tạo, thì chúng tôi sẽ tiến hành đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và nâng cao hơn nữa về cái kỹ thuật để cho bà con nông dân, và phấn đấu từ nay đến năm 2020 khi kết thúc đề án là phối giống đạt cho trên 17.000 con trâu bò cái sinh sản, vượt 2.000 so với mục tiêu đề ra. Thế thì để làm được cái điều này thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường cung ứng vật tư đảm bảo đủ tiến độ để làm sao mà phát triển giúp cho bà con nông dân phát triển bền vững cái nghề chăn nuôi bò. Thì đối với con bò thì chúng tôi sẽ đi sâu vào cái vấn đề là nâng cao về chất lượng, về con giống theo cái hướng là chăn nuôi bò hướng thịt bằng các cái giống tiến bộ chất lượng cao như là BBB, Doomaster. Còn đối với con trâu thì tiếp tục là phát huy, tiếp tục sử dụng cái trâu lội để nhằm bảo tồn cái nguồn gen của giống trâu tại Yên Bái. Cái thứ hai nữa là đối với những vùng có điều kiện thì chúng tôi sẽ tiến hành là lai tạo đàn trâu theo hướng thịt để phát triển đàn trâu hướng thịt nhằm nâng cao hơn nữa cái nghề chăn nuôi trâu bò trên địa bàn.
Việc cải tạo đàn trâu bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo đã đưa tiến bộ về giống vào chăn nuôi, và những nỗ lực của Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi trong tỉnh trong việc nâng cao chất lượng con giống đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đưa ngành chăn nuôi của tỉnh phát triển bền vững cho hiệu quả kinh tế cao. Dịch lở mồm long móng bùng phát trên địa bàn một số xã của huyện Văn Yên từ ngày 25 tháng 12 năm 2018. Sau hơn 10 ngày, dịch đã lan ra 5 xã, 20 hộ với trên 100 con lợn bị mắc bệnh. Trước tình hình dịch lở mồm long móng có những diễn biến phức tạp, nhất là vào thời điểm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đang cận kề, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đức Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về những giải pháp trong khống chế dịch bệnh.
Thưa ông, là xin ông có thể cập nhật những diễn biến tình hình dịch lở mồm long móng đang xảy ra trên địa bàn huyện Văn Yên.
Để cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2019 thì toàn huyện Văn Yên là có 85 con bị bệnh lở mồm long móng, và đến cập nhật đến ngày hôm nay là mùng 5 tháng 1 năm 2019 là trên địa bàn của huyện Văn Yên có 103 con, và trên diện là 5 xã của huyện Văn Yên, gồm có xã Đông Cuông, xã An Bình, xã Tân Hợp, xã Mậu Đông là bị cái bệnh lở mồm long móng này.
Thưa ông, là dịch lở mồm long móng xảy ra vào cái thời điểm cuối năm âm lịch, nhất là vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Đây là thời điểm mà nhu cầu buôn bán vận chuyển giết mổ gia súc tăng cao. Liệu đây là phải lý do để mà việc mà gây khó khăn trong khống chế khoanh vùng dập dịch cho cái dịch lở mồm long móng trên địa bàn này không?
Cái bệnh lở mồm long móng mà diễn ra vào cái điều kiện thời tiết cuối năm rét và mưa và rét như này thì cũng làm cái điều kiện rất là khó khăn cho cái công tác phòng chống dịch của ngành. Vì cái đàn gia súc mà bị rét và mưa rét thì cái sức đề kháng nó cũng giảm, và cũng là điều kiện cho cơ hội cho virus lở mồm long tấn công. Thì cũng rất là may thì chúng tôi trên dịp này chỉ bị trên đàn lợn. Thì mọi năm thì thông thường là từ đàn trâu mới lây sang đàn lợn, thì năm nay nó có cái khác ngược. Thì sau khi mà chúng tôi báo cáo về bộ thì cũng được bộ cho ý kiến là đây là một cái tiếp chủng lở mồm long móng, mà gần như là nó chỉ xuất hiện trên lợn thôi. Thế thì cũng là một cái điều yên tâm cho những người làm công tác phòng chống dịch của tỉnh Yên Bái nói riêng và của toàn quốc nói chung.
Thưa ông, là trước những diễn biến phức tạp của dịch lở mồm long móng đang có những chiều hướng như vậy và những khó khăn bất lợi trước cái dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi này, thì ngành nông nghiệp đã có những cái giải pháp cụ thể như thế nào để mà tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như các cái địa phương đang có dịch để mà phối hợp làm sao để khống chế dịch một cách kịp thời nhất ạ?
Thì chúng tôi đã làm việc với huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và Văn Yên, cũng như là thống nhất ban chỉ đạo của huyện về cái cách quản lý, và chúng ta trước tiên là khống chế bao vây dịch bằng vaccine, bằng phun tiêu độc khử trùng, và một điều quan trọng là phải quản lý được toàn bộ cái số lợn mà trong cái vùng bị dịch của 5 cái xã này và không cho vận chuyển ra ngoài khỏi địa bàn. Đấy là một điều kiên quyết. Cái thứ hai là phải tích cực làm tốt công tác vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng. Đấy là cái biện pháp thứ hai. Biện pháp thứ ba và cũng là quan trọng và kiên quyết là phải dùng vaccine lở mồm long móng được tiêm vào cái đàn lợn mà hiện tại ở những khu vực đang bị bệnh, chính những đàn đang bị bệnh và những cái đàn gần cạnh xung quanh của địa phương đó để khống chế bao vây lại. Thì chúng ta sau khi tiêm vaccine thì trong phạm vi 5-7 ngày là con nào bị bệnh là chúng ta biết, còn con nào không bị bệnh là chưa nhiễm bệnh thì chúng ta tiếp tục là chăm sóc tốt những biện pháp tổng hợp như chúng tôi vừa nêu ở trên.
Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị vừa lắng nghe chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.